Hai giờ mình niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2006. Chúng ta học tiếp vào Kinh Phổ Môn. Hôm nay các vị sẽ học đoạn thứ 22, tức là Bi Thể Giới Lôi Chấn Từ Ý Diệu Đại Vân Chú Cam Lộ Pháp Vũ Diệt Từ Phiền Não Diện. Mình học bữa nay nữa là giỏi lắm rồi đó. Lâu nay quý vị có thuộc được đoạn nào chưa? Chịu khó học thuộc lòng mấy đoạn này hay lắm á. Bi thể giới lôi chấn từ ý diệu đại vân chú cam lộ pháp vũ diệt trừ thiền não diệm, tức là lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp cam độ, dứt trừ lửa phiền não. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn này thế này. Đại ý: năng lượng từ bi biểu hiện ra các cửa độ sinh để diệt trừ lửa dữ phiền não. Có một điều các vị nhớ cái bản kinh Pháp Hoa ai dịch không ha? Ai dịch từ tiếng Phạn hay tiếng Hán các vị nhớ không? Ngài Kumala Thập, Ngài dịch từ Phạn ra Hán. Cái điều đặc biệt trong các cái vị dịch sư từ Phạn ngữ ra Hán ngữ thì Ngài Kumala Thập là một vị tăng lỗi lạc nhất. Và kinh của Ngài dịch thường thường trong cái ngôn ngữ đó có nhạc điệu, tức là mình học thuộc kinh thì tự nhiên ở trong những cái văn bản này nó có tiếng nhạc ở trong này, văn nó rất là hay. Các vị mà đọc âm của văn bản Pháp Hoa, các vị thấy là nhạc điệu bổng trầm rất là hay, và những cái hình ảnh thi ca trong này cũng rất là giàu nữa. Ví dụ như đoạn này mình thấy nè: bi thể giới lôi chấn, đây là sấm nè ha. Từ ý diệu đại vân, đây là mây nè ha. Chú cam lộ pháp vũ, đây là mưa. Nghĩa là sấm, mây và mưa, đó là hình ảnh nói lên cây mưa thực sự có mặt ở ngoài không gian vật lý, thì nó cũng có mặt trong cái phương tiện độ sinh của các vị Bồ Tát. Và có như vậy thì nó mới diệt trừ được cái lửa dữ phiền não trong cuộc đời này, diệt trừ được cái lửa dữ phiền não trong tự tâm của từng người. Mời cái năng lượng từ bi để làm mưa cam lộ. Mưa cam lộ là mưa ngọt. Thứ nhất là ngọt, thứ hai là mát, thứ ba là nó thấm dần, thấm dần. Và tự thân của bốn câu này nó đã có cái chất thi ca rất là hay. Và đặc biệt là Kinh Phổ Môn mà chúng ta tụng Phẩm Quan Thế Âm, các vị mà thuộc lòng bài kệ từ cái đoạn đầu Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Bẩn Bỉ cho tới đoạn cuối thì các vị thấy rất là hay. Đọc không mình nghe đã hay rồi, có thể phổ thành nhạc. Cái chất thơ ở trong kinh nó khác với chất nhạc ở đời rất là nhiều. Khác chỗ nào? Thưa, cái tính chất nhạc hòa ở trong kinh á, nó có khả năng là nó nâng tâm thức mình lên trên cái tầng cao của sự giải thoát. Mà cái chất nhạc của thế gian nó được sinh ra từ tâm thức nhiễm ô phiền muộn, đắm lụy ái trước, cho nên nó làm lòng mình chìm xuống. Một bài nhạc hay ở đời ít có bài nào mà nó làm cho tâm thức mình bay lên. Các vị thử nghe những bài nhạc hay thì các vị biết rồi, nghe xong rồi cái mình uể oải, nó làm lòng mình chìm. Còn lời kinh có công năng kỳ diệu là nó nâng tâm thức mình lên, làm cho lòng mình phơi phới, chắp cánh bay lên. Cho nên mình chia sẻ điều này để các vị thấy là thuộc lòng kinh rất là hay. Tính học thuộc lòng ạ. Mình học chứ không phải mình pháp thoại. Tức là các vị nhớ từ ngày đầu của cái lớp học ở đây thì chúng ta học kinh pháp cú, phải không? Và như vừa rồi mình học là học Thập Nguyện Phổ Hiền. Thập Nguyện Phổ Hiền các vị đã thuộc. Rồi kinh Phổ Môn này cũng vậy, tức là ta học ạ, học thuộc lòng. Tối thiểu các vị không nhớ được nhiều thì các vị cũng thuộc được một đoạn kinh. Và tôi nhắc lại là học thuộc một đoạn kinh là nó quân vào tâm thức mình. Lời của các bậc giác ngộ giải thoát nói, mà lời các bậc giác ngộ giải thoát thì cái tính chất đặc biệt là nó làm cho phiền não nghiệp thức của mình nó lắng, nó rơi rụng, nó làm cho tâm thức mình sáng bừng lên, cái lòng yêu thương mình càng ngày càng giàu. Cho nên rất là lợi ích. Ta đừng nghĩ là học thuộc lòng đó là từ chương, là cái phong cách Việt Nam, Mỹ không cần, không phải như vậy đâu. Thuộc lòng một lời hay, nó quân vào tâm thức mình một điều đẹp. Thuộc lòng một câu kinh, lời các bậc giải thoát thì nó làm cho cái hạt giống giải thoát của mình nó được trưởng thành. Nó nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề của mình mỗi ngày một lớn. Mình không có làm cái cách này, không biết làm giàu cuộc sống mình, thì mỗi ngày các vị mở mắt ra, các vị tiếp xúc với những cái thông tin đầy phiền muộn, bạo động, chiến tranh, căm thù. Các vị lắng tai nghe thì các vị nghe những lời cũng đầy phiền não, ô uế, nó hại đời sống mình vô cùng. Mỗi một ngày nếu mình không gieo trồng cái hạt giống lành vào vùng đất mình thì cỏ, gai, xương rồng nó phát sinh thôi à. Đất tâm mình nó như thế. Cho nên hãy gieo vào tâm thức mình những hạt giống đẹp đẽ của lời giải thoát Đức Phật đã dạy, hay vô cùng. Bi thể giới lôi chân, từ ý diệu đại vân, chú cam lộ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Cam lộ hay cam lồi cũng được, có khi người ta gọi cam lồ. Cam lồ là nước ngọt. Vì sao ở đây gọi là lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây? Vì sao? Hai câu này ta có thể gom lại là từ và bi mở ra cánh cửa của đại hùng và đại lực, phải không? Tức là bốn cái bồ đề tâm nó cùng có mặt trong hai câu này. Nếu anh thương yêu con người, mắt anh luôn đẫm lệ, anh quán cái từ bi giống như thường đề Bồ Tát, mà anh không có cái dũng lực đi vào cuộc đời thì không thể cứu người được. Cho nên muốn thể hiện cái lòng yêu thương cuộc đời, không thể chỉ có mỗi cái lòng xót xa, trắc ẩn và thương yêu mà ta làm được công việc phước thiện, giúp được người. Chúng sinh nó rất là kỳ cục. Có khi mình muốn giúp nó quay đi à. Nó chối từ mình, nó đành, nó còn phỉ báng, nó còn mạ lị, nó quay lưng lại. Giúp được người nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là sự kiên nhẫn này, thứ hai là sự thông minh này, thứ ba là cái lòng yêu thương rất là lớn, thứ tư là mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh của người kia, cảm thông cái nỗi đau khổ, bất an, muộn phiền của người kia mình mới giúp được. Còn mình đứng ở ngoài, mình quán sơ sơ, mình nhìn sơ sơ, mình không có cảm thông được người thì không thể phát được cái đại tâm cứu giúp người. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. rồi quay lại các vị nói chuyện với chính tự thân các vị. Có những khi cái lưỡi dữ phiền não trong tự tâm các vị nó nổi lên rất là mạnh, mà mình cũng có gan chối từ cái năng lượng từ bi của Quan Âm giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là cái điều mình giận nó rất là hợp lý, cái điều mình thù oán người nó rất là hợp lý. Có như vậy không? Mình thường là mình vận dụng cái khả năng lý luận của mình để mình bào chữa cho cái giận, cái buồn, cái sân, cái tức tối của mình lắm. Mình không có dễ dàng mở cửa lòng ra để đón nhận cái năng lượng Quan Âm từ trong trái tim của mình bộc phát để mình cứu cuộc đời mình. Các vị có khi nào giận ai thì các vị lý luận là điều mình giận hợp lý không ạ? Có quá đi, có phải vậy không? Thấy cái chuyện nó đáng quá mà, trừng trị người đáng lắm. Thưa, mình nên nhớ một điều là mình khởi cái tâm thức giận, tâm thức buồn, tâm thức thù hận người là cái sự sai lầm từ căn bản nó có mặt trong trái tim ta rồi. Có một câu như câu thần chú tôi hay chia sẻ cùng với các Phật tử, nơi nào tôi cũng nói câu thần chú đó: giận là tự sát, không phải giết người kia mà giết mình trước. Cái năng lượng giận mà nó lên trong tâm thức ta, thưa các vị, nó tàn phá không phải là hoàn cảnh bên ngoài, không phải tàn phá người thân mình mà nó tàn phá mình trước. Không hề có một người nào ôm ấp cái tâm sân hận, bất an, thù hằn mà sống dai trên cuộc đời này cả. Không có người nào ôm ấp cái tâm sân hận, buồn phiền, tức tối, thù oán con người mà có thể sống hạnh phúc được cả. Hạnh phúc nó chỉ đến với những con người mà lòng họ rất là mát, rất là dịu, rất là thương yêu, rất là mênh mông thôi à. Các vị mà làm được một điều mời cái năng lượng yêu thương trong trái tim các vị mà nó tuôn chảy ra, thì đời sống các vị dù nghèo khó, dù không có tiền, dù đang ở trong cái điều kiện rất chật chội, các vị cũng là người hạnh phúc nữa. Và người ta thử nghiệm là người nào mà luôn hỷ xả, luôn cười, người đó sống rất là dai. Không có người nào tuổi thọ cao mà người đó đâm đâm khó khăn mà nghiêm trọng mà sống dai cả. Cuộc đời này nó như thế. Và mình nhìn các cái bậc thầy ngộ đạo, các cái bậc thánh, họ đều có đời sống nhẹ tên à, coi việc đời như trò chơi à. Không hề có cái gì mà làm cho lòng họ cảm thấy nó vấn đề nó nghiêm trọng hết á. Các vị thử nghĩ coi là trong cuộc đời này cái gì nghiêm trọng? Chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng hết. Mọi cái nó đều là những cái sản phẩm bên ngoài của ta mà thôi, đều là những cái phụ tùng của ta mà thôi, sở hữu của ta mà thôi. Cái quan trọng nhất, quý nhất của đời người là hình hài này, phải không? Ví dụ như các vị có tiền đóng, có bạc vạn, cửa nhà sang trọng 5-7 cái lâu đài, nhưng mà các vị bệnh thì tất cả của cái tài sản đó có nghĩa gì đâu. Các vị mà ăn không được, cho dù người ta dọn sơn hào hải vị, bào ngư vi cá trước mặt, đâu là của ngon được, đâu phải là thứ thuốc bổ được. Cho nên mọi thứ bên ngoài, thưa các vị, không có cái gì quan trọng bằng hình hài này cả. Sức khỏe ta quan trọng hơn mọi thứ. Sức khỏe con người là vàng. Mình chia sẻ điều rất cạn thôi. Ấy thế mà mình nở lòng làm gì? Tàn phá sức khỏe mình bằng cái gì? Giận, tức, bất an, lo lắng, buồn phiền. Không có cái gì mà nó tàn phá cuộc sống mình bằng hờn, giận, bất an, buồn phiền, lo lắng, suy tư cả. Thế mà ta nở lòng giết hại cuộc đời mình bằng cái con đường đó rất là tội nghiệp. Mình giết dần, giết mòn cuộc sống của mình bằng những cái rất là vô duyên trong cuộc đời. Nếu mình nhận diện được một điều, cái quan trọng nhất của đời người là thọ mạng này, là sức khỏe này, thì các vị sẽ coi mọi việc trong cuộc đời nhẹ tên, như trò chơi đến trước mắt ta, đến rồi qua. Mọi cái đều là cái phương tiện để mình sử dụng tạm thời. Nó là cái điều kiện để cho mình hạnh phúc. Mọi cái đều là điều kiện để cho ta hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là cái chính hay cái phụ? Cái chính nhé. Hạnh phúc này có thể làm được bằng cách là ta gom vào mình rất là nhiều điều kiện. Cái đó thưa cũng hay, nhưng mà nó vụng về hơn bằng cái cách thứ hai là ta làm cho lòng mình hạnh phúc. Thế thì bên ngoài có cái gì cũng là điều kiện hạnh phúc cả. Thay vì mình đặt cái mục tiêu là phải có được cái chai nước mới hạnh phúc, có được cái chung mới hạnh phúc, thì mình đặt mục tiêu ngược lại là ta làm hạnh phúc trong này trước, làm phát sinh trong tim mình cái nguồn hạnh phúc. Thế thì có cái này cũng hạnh phúc, không có cái này cũng hạnh phúc chứ. Hạnh phúc nó là cái bên trong rồi. Thì thưa các vị là những cái nhu cầu bên ngoài có cũng tốt, mà không có thì cũng hạnh phúc. Thế thì người đó rất là thông minh, người đó biết quý đời sống của chính mình. Cho nên trở lại vấn đề là lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp công lộ, dứt trừ lửa phiền não. Thưa các vị, muốn yêu thương người nó đòi hỏi phải có đức gì trong đó. Đôi khi phải răng như sấm, phải không? Phải có dũng lực vô cùng mới giúp người được. Rồi quay lại chính mình, các vị muốn độ, các vị vượt thoát khỏi buồn phiền khổ đau sầu muộn, có khi phải dũng lực lắm mới có thể độ mình vượt thoát những cái nỗi sầu khổ bất an của tự tâm. Nó không đơn giản là ta chỉ khởi lòng trắc ẩn thương yêu mà đủ, còn phải kèm thêm cái hùng lực bên trong nữa, cái sự kiên nhẫn rất là bền bỉ mới có thể chuyển hóa tâm thức mình được. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ để các vị lưu ý là như vậy. Cho nên ở đây cái câu là lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa phá cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Ta hỏi mình là muốn chuyển hóa cái lửa dữ phiền não, mình phải làm một cái cơn mưa. Mà mưa này không có nghĩa là mưa rào của miền Nam ào qua cái hết, thế thì nó không thấm. Mà mưa gì? Chữ chú này nó có cái tính chất nghĩa là mưa mịn thôi, nhưng mà mưa rất bền, mưa rất dai, gọi là chú cam lộ pháp vũ. Và thông thường thưa đại chúng là cái việc cạn nhất như bên ngoài là việc học Phật thôi. Các vị nghĩ là mình học Phật một bữa thấm chưa? Chưa. Mình đã đi nhiều kiếp trong cõi tử sinh, tâm thức mình đã quân cái phiền não nhiều hơn, cái ái nhiễm nhiều hơn, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương rất là nhiều. Mà cái điều Đức Phật dạy, Phật Pháp để cho mình tu thì mình mới tập tành, mới quân tập đây. Cho nên mình học bữa nay thì bữa mai mình quên. Mình thực tập được một bữa thì bữa sau mình thả trôi theo cuộc đời mất rồi. Cho nên nó đòi hỏi cái sự bền bỉ lâu dài. Cái chuyện học Phật mà còn phải nhờ cái năng lượng tập tành từng bữa một để thấm dần như xương đẫm vào người. Huống nữa là cái chuyện diệt trừ lửa dữ phiền não, không phải là ta dùng nước xối cái ào cái nó tắt. Chữ diệm này nó có tính chất là một loại lửa âm ỉ thầm lặng nhưng rất bền. Không phải là loại lửa rơm cháy bùng một cái mà hết. Và mình áp dụng được cái điều đem cái năng lượng chánh niệm để trị liệu cái giận, cái buồn, cái phiền não, cái bất an, cái tâm thức. Không có nghĩa là mình niệm 5-3 tiếng Quan Âm rồi thì mình có thể loại trừ được cái lửa dữ của tâm thức. Mình phải làm một việc nếu cạn nhất thì ta phải bình thường. Cái lúc mà các vị không có lưu giữ phiền não khởi lên, các vị làm một việc là mời được năng lượng Quan Âm luôn có mặt trong tim các vị chứ. Thế thì cái lúc phiền não nổi lên, ta mới có cơ hội thứ nhất là nhớ để mời năng lượng Quan Âm lên dập tắt phiền não. Chứ bằng không thì lúc bình thường mình không thực tập, lúc bình thường mình không quán chiếu, thế thì làm sao có thể làm được một chuyện là khi lửa phiền não lên ta nhớ niệm năng lượng Quan Âm. Và nếu đi vào thực tập thì bình thường ta làm gì để lúc mà có lửa dữ phiền não ta có thể diệt trừ được? Lúc bình thường ta làm gì? Mình nói quanh quanh là mình phải nói chuyện thực tập chứ không thôi cái gì cứ tưởng học kinh lý. Lúc bình thường làm gì? Dễ vô cùng. Cái phương pháp mà mời năng lượng Quan Âm tôi chia sẻ từ đầu kinh Phổ Môn tới giờ là lúc nào ta cũng mời khả năng nhận biết có mặt, phải vậy không? Khả năng nhận biết ta chia làm hai loại. Một là cái sự nhận biết vận dụng ngôn ngữ thì thầm để nhận biết, cái đó gọi là quán chiếu mà chưa phải là năng lượng âm thâm sâu. Nhận biết mà không có nói ngôn ngữ thì thầm thì cái đó gọi là loại nhận biết của tự tánh bát nhã từ bên trong, cũng gọi là năng lượng quan âm hiện tiền, cũng gọi là anh đang sống được với cái liễu tri thường hằng, cũng gọi là mặt mũi thực của chính anh. Cái này mình giải thích rất là nhiều lần, nhưng mình nói lại cho các vị phân biệt cái năng lượng quan âm có hai tầng. Tầng cạn là mình mời cái sự nhận biết có mặt. Ví dụ như khi mình khởi cái tiếng nói lầm bầm về cái chuyện bực mình, tức tối, giận người thân của mình, mình khởi cái tiếng nói thì thầm. Mà tiếng nói thì thầm đó là một loại năng lượng xấu, nó đang đi về cái hướng thấp, phải không? Mình nói thì thầm nó mới khởi cái giận được chứ, có đúng không? Cái bực mình của các vị, cái giận của các vị, cái phiền não các vị, nó đi liền với tiếng nói. Nếu không có tiếng nói thì thầm thì không thể phiền não, không thể giận, không thể buồn được. Có hai dạng tiếng nói thì thầm. Trong cái hướng tiêu cực, cái tiếng nói nó chưa phát thành hình sống thức, nó chưa hiện hình thành cái tiếng nói như những cái thước phim chiếu quảng cáo, tuy nhiên nó vẫn có cái buồn, cái giận trong đây, thì cái dạng nó rất là tinh tế, nhưng nó là những lượng sống ngầm phía dưới. Nó phải có nó mới sinh được cái phiền não, cái giận và cái buồn. Rồi cái nó khởi lên thành chữ, thành nghĩa, nó nói một câu ví dụ như thấy cái mặt đáng giận. Tại sao? Cả ngày nay ở nhà làm cái gì mà cơm không nấu, nhà không hút bụi, bếp không rửa dọn. Các vị phải nói một câu như thế mới đủ bực mình chứ. Thì ta gọi cái điều đó là cái sống thức nó ở trên cái tầng thô, mình nhận diện được ngôn ngữ nói thì thầm. Và khi nó khởi cái mệnh thì mình khó nhận, nhưng nó khởi cái thô là tiếng nói thì thầm, cái hướng tiêu cực để làm mình giận, mình buồn, thì mình nhận diện được không? Được. Nếu mà mình thương mình một chút, mình thương cuộc đời này, thế thì mình có thể trị liệu được cái điều đó, không phải khó. Thì mình làm một việc ban đầu, mời năng lượng chánh niệm quan âm về có mặt để trị liệu, là thay vì để cho nó nói thì thầm cái điều đáng giận, điều đáng buồn, điều đáng bực bội, thì mình cũng khởi tiếng nói thì thầm, nhưng mà cái hướng tích cực hơn. Mình nói, ồ, điều này sở dĩ nó phát sinh là tại vì thế này, tại vì thế kia. Mình cũng dùng một loại ngôn ngữ, mình trị liệu cái ngôn ngữ tiêu cực phía trước để giải trừ cái giận, cái buồn, cái tức tối của ta phát sinh. Điều này các vị làm rất là dễ, có phải vậy không? Thay vì mình nói thầm để mình giận, thì mình cũng nói thầm để cho lòng mình nó mát, nó dịu, cái lửa dữ phiền não nó có cơ hội nó lắng xuống. Thì cũng là một loại nói thầm. Ta gọi cái năng lượng quan âm thứ nhất này là loại năng lượng thô, chưa tinh tế. Nó có khả năng trị liệu được cái giận, cái buồn, trị liệu được cái lỡ giữ phiền não, thế nhưng mà chưa phải là sâu sắc và tận gốc. Nhưng mà trong cái giai đoạn tu tập ban đầu, ta cũng phải làm như thế. Ta phải khởi quán chiếu như vậy để có thể trị liệu được cái buồn, cái giận trong tâm thức ta. Rồi khi đã quen, khi mỗi một lần cái giận đến với các vị, cái buồn đến với các vị, các vị cảm thấy thương mình, các vị khởi tiếng nói thầm quán chiếu để loại trừ cái giận, cái buồn, cái bất an. Dần dần ta thuần thục cái pháp thực tập như vậy. Cái ta làm một việc là khi nó có mặt cái buồn, khi nó có mặt cái giận, cái bất an, mình chỉ cần nhìn nó thôi, không nói gì cả, nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thì lúc bấy giờ ta gọi đó là cái người đã thuần thục pháp tu. Mời năng lượng quan âm về nhận biết tất cả những cái trạng thái vui buồn bất an của tâm thức. Và khi mình nhận biết được như vậy thì các vị đang làm một công việc là xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não, dễ dàng không có khăn gì cả. Và khi mình thực tập quen rồi thì không cần cái lúc lửa dữ phiền não có mặt, mình mới vận dụng cái nhận biết. Và lúc bấy giờ mình luôn sống với cái sự nhận biết từ sáng tới tối, thì gọi là người đó đang an trú trong cái năng lượng chánh niệm của Quan Thế Âm. Cũng gọi là người đó an trú trong cái tự tâm Phật không sinh không diệt của chính mình. Điều này có dễ làm không? Hơi khó một chút, nhưng mà tôi nghĩ là nếu các vị cảm thấy thương thân phận mình thì các vị làm không có khó. Tại sao? Tại vì cái năng lượng Quan Âm này nó tự có trong các vị. Lục Tổ nói là từ bi là Quan Âm, hỷ xả là Thế Chí, bình đẳng là Thích Ca, thanh tịnh là Di Đà, trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Trong tâm ta nó có năng lượng rất là từ bi, mình mở cánh cửa đó thì năng lượng Quan Âm rào rạt tuôn ra. Lòng yêu thương của mình nó tự có, chứ không phải là mình phải vay mượn của ai để xài đỡ cả. Một con người dù mà họ tàn nhẫn đến độ nào, họ ác đến độ nào, họ cũng vẫn có một cái cánh cửa Quan Âm của họ, tại họ đóng kín lại mà thôi, chứ họ mở ra thì lòng họ cũng yêu thương rạt rào như ta không khác. Ta tự có trong đây, ta chỉ cần làm một việc là nhận biết tất cả những cái tâm hành thiền não phát sinh, thì tức khắc là các vị đang làm một việc là xối mưa pháp căm lồ để dứt trừ lửa phiền não. Lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp căm lồ dứt trừ lửa phiền não. Thưa, đó là một cái pháp thực tập mà mình chỉ cần làm một việc bình thường. Mình thử thực tập là mời năng lượng nhận biết luôn có mặt trong từng việc làm nhỏ lớn của ta, thì cái lúc mà phiền não khởi, mình mới có khả năng nhận biết được phiền não. Cái nguyên tắc là mình phải làm từ cái việc dễ nhất, phải bước dần đến cái việc khó nhất. Có phải vậy không? Cái nguyên tắc của các vị học sinh ngữ hay là học bất cứ một môn gì, đầu tiên các vị phải học cái cấp thấp nhất ABC, dần lên dần lên. Ta học tiếng Việt cũng thế, học chữ cái, học gấp dần, học đánh vần ngược, rồi ta mới có thể viết văn, từ loại văn thường cho đến loại văn nghị luận, bước dần lên nhé. Thì cái phương pháp thực tập ta cũng như thế. Các vị làm mỗi một việc là mời năng lượng chánh niệm luôn có mặt. Ở mức độ cạn nhất là các vị làm một việc là thân ở đâu thì các vị mời tâm các vị về trú ở đó. Đó là mình mời năng lượng Quan Âm về có mặt trong tự thân này. Mình ăn, mình hãy ăn trọn vẹn bằng thân và tâm. Mình uống trọn vẹn. Mình đi trọn vẹn. Mình đừng có chân bước ở đây mà tâm mình nó chạy đến phía trước mấy cây số thì không có được. Mình thử làm một việc là trong mọi giây phút của đời sống hàng ngày, mình mời năng lượng nhận biết về luôn có mặt. Mọi cái nhúc nhích hành động của thân ta đều nhận biết. Tưởng chừng như cái điều này nó rất là vô duyên, nhưng thưa, nó rất là quan trọng. Cái con đường thực tập này, các bậc thánh A-la-hán ngày xưa đã đi cái bước đường này mà chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là đi cái bước đường này mà vượt thoát sinh tử, vượt thoát cái sầu khổ kiếp người. Ta vận dụng được cái cách thực tập này thì ở mức độ cạn là các vị sẽ là người có được cái niềm an lạc lớn lao trong cuộc sống. Các vị không còn sợ hãi, không còn lo âu, không còn phải chao đảo gì về cuộc sống cả. Các vị sẽ là người an bình khi vào giường nằm, cái là giấc ngủ nó đến rất là nhẹ. Bằng không thì mình cứ để tâm thức mình nó chạy đây đó, thì các vị nằm mà tâm thức các vị nó luôn đi chơi, cho nên không ngủ được. Có phải vậy không? Có khi nào các vị không ngủ được, các vị để ý coi là mình làm cái gì cái đầu này mà không ngủ được? Suy tính nhiều quá, tâm mình nó cứ chạy đông chạy tây cho nên không ngủ được. Mình làm cái việc thực tập trong cuộc sống đời thường giản dị là mời tâm về lại nơi thân. Các vị thực tập được điều này thì cái quà tặng rất là cạn trong cuộc sống là các vị nếm được hương vị hạnh phúc của cuộc đời rất là dễ. Mình ăn một miếng ăn, mình uống một miếng nước, mình ngồi chơi trên cái sofa của cái nhà, mình hưởng được cái điều kiện tiện nghi của đời sống gia đình. Mình có đứa con, mình cảm nhận được cái niềm hạnh phúc của đứa con nó trao cho mình. Bằng không như vậy thì các vị là người đi sống và đi trên cuộc đời này giống như kẻ mộng du à. Không cảm thấy mình có được cái may mắn, cái hạnh phúc gì trong khi sống trong cuộc đời cả. Thân mình ở đây mà tâm mình chạy đến chỗ kia, từ việc nhỏ của cái chuyện ăn chuyện uống đời thường cho tới việc lớn là cái chuyện sống đời sống gia đình, ta cũng mãi là người chạy tới phía trước mà chưa từng dừng lại để cảm nghiệm được cái điều đẹp đẽ trong đời sống của chính mình. Và tâm thức mình nó chạy như thế, cho nên mình có một cái hình hài này, mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cái đời sống của hình hài khỏe mạnh. Mình đợi tới lúc nó tật bệnh, nó ốm đau, nó suy kiệt, nó bại hoại, chừng đó rồi mình hối hận chuyện nó muộn. Người sống thông minh nhất trong cuộc đời là người biết sống từng phút từng giây trong cuộc sống thật là xứng đáng, thật là có phẩm chất. Mà muốn sống xứng đáng và có phẩm chất trong cuộc đời này thì người đó phải làm một việc giản dị là đem tâm về trụ lại ngay nơi thân này. Mọi việc làm, mọi cái nheo mắt nhướng mày, nói năng vân vân đều ý thức chuyện mình làm. Tức khắc là người đó có được cái đức tự chủ rất là lớn. Người đó sẽ làm một việc giản dị là muốn buồn thì buồn, muốn vui thì vui, muốn cười thì tự mình cười được, rất là tự chủ. Và không có cái gì tuyệt vời bằng đời sống ta mà ta tự chủ được cả. Ta tự chủ được trong đời sống giản dị cạn thế này thì ta sẽ tự chủ được cái lúc mình rời nài này. Mình muốn sinh về đâu mình sinh về đó. Đó là cái nguyên tắc rất là dễ dàng, rất là giản dị thế thôi. Và điều này nó có trong bàn tay của ta, ta có thể làm được. Đủ chưa? Các vị hiểu và có thể thực tập được dễ dàng rồi chứ ha. Mình phải bắt đầu tập từ những cái rất là nhỏ, rất là giản dị trước. Mình hay nghĩ trong cuộc đời này không ai thương mình bằng mình hết á. Các vị có thấy gì không? Ai rồi cũng đứng bên ngoài. Ta là người chịu trách nhiệm về hình hài này. Ta là người chịu trách nhiệm cho hơi thở sống còn của mình. Và không có người nào thay mình thở một hơi cả. Thế thì mình phải thương mình trước. Người biết thương mình là người biết lợi dụng cái điều kiện sống, cái ngày tháng sống trên cuộc đời này, làm trăm công nghìn việc, nhưng mà phải thương lấy mình là biết nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái năng lượng chánh niệm. Mình nói một lời, mình làm một việc, mình nghĩ một điều, tất cả những cái ấy nó đều in dấu trong tâm thức của mình, nó không phai, không mất. Và người thông minh là người sống trên cuộc đời này từng ngày, làm cho cái nghiệp lành của mình nó càng ngày càng đầy, và làm cho cái năng lượng chánh niệm của mình, cái đời sống tự chủ của mình càng ngày càng lớn. Các vị thầy lớn hay kể cả Đức Thế Tôn, ngài chỉ là những vị thầy dẫn đường, chỉ đường cho ta đi, mà không có phải là người để cho ta gắn cuộc đời mình vào. Rõ ràng là như thế. Ví dụ như bản thân tôi không thể ỷ lại vào vị thầy. Dù vị thầy đó là những vị thiền sư lỗi lạc, tôi cũng không thể ỷ lại là cái khả năng cứu độ của ông giúp đỡ tôi được. Ông chỉ làm một việc là khơi mở để cho tôi nhận ra con đường, và tôi đi hay không là quyền của tôi thôi. Phải vậy không? Ông không thể bồng tôi bỏ vào cái cảnh giới nào an lạc được cả. Tự mình quyết định lấy cuộc đời mình. Mình thương mình thì thưa các vị là mình hãy lợi dụng cái điều kiện mình đang sống đây, trong mọi phút mọi giây của cuộc đời, quên thì thôi, chợt nhớ thì ta phải hồi phục năng lượng chánh niệm về liền, làm cho thân và tâm mình cùng có mặt một chỗ và luôn mời cái năng lượng nhận biết sáng ngời có mặt. Cái năng lượng nhận biết sáng ngời này nó là cái tự có, rất là dễ mời nó có mặt. Mở mắt là nhìn, lắng là nghe. Cái này là cái tâm Phật bản nhiên của ta. Ta chỉ cần làm một việc là lúc nào cũng sống được với cái tâm Phật bản nhiên. Thế thì mình sẽ loại trừ được cái chấp ngã rất là dễ, loại trừ được những cái vui buồn thị phi của đời người không mấy khó, và loại trừ những cái đam mê vật chất, đam mê vân vân, mọi thứ đam mê trên trần đời đều trở thành nhẹ nhàng đối với người đó. Người đó chỉ có một cái con đường thực tập duy nhất. Khi cảm nghiệm được mọi thứ đến rồi đi, mọi cái đều vô thường, rồi mọi người xung quanh là những cái sự gặp mặt của duyên của nghiệp gặp mặt, một giai đoạn lao xao với nhau rồi cũng chia tay cũng đi thôi, không có cái gì bền ở cuộc đời. Thế thì người đó sẽ thông minh quay lại chính họ để lo lắng cho cuộc đời, cứu vớt cuộc đời họ. Thương như mẹ với con, thế mà khi con thoi thóp trên giường bệnh, mẹ chỉ khóc chứ đâu làm gì được. Và mọi điều tình cảm trong cuộc đời này dù gắn bó mấy rồi cũng có lúc chia tay, hoặc chia tay gần hoặc chia tay xa thế thôi. Thế thì ta phải thông minh biết rằng thương mọi người, nhưng mà hãy dành chút thì giờ thương chính mình. Thương chính mình nghĩa là biết chăm sóc đời sống thân, đời sống tâm. Chăm sóc thân nghĩa là mình đừng có để cho những cái buồn, những cái giận, những cái sầu khổ bất an nó giết dần mòn cuộc đời mình. Chăm sóc tâm nghĩa là mình luôn mời cái năng lượng nhận biết về có mặt. Ta có thể thực tập điều này trong mỗi phút mỗi giây. Anh đi vài bước, anh có thể thực tập được. Anh rửa cái chén, anh cũng có thể mời cái năng lượng nhận biết để thiền tập trong lúc anh rửa chén. Anh uống một cốc nước, anh cũng có thể mời cái năng lượng thiền tập để có sự nhận biết tỏ sáng khi uống cốc nước. Thưa, nó không có loại trừ cái trường hợp nào trong cuộc đời ta cả. Ta vào restroom, ta rửa mặt, ta cũng làm được một việc là mở vòi nước, nhận biết, luôn mời năng lượng nhận biết tỉnh sáng có mặt là đang tu. Trừ khi quên, còn sực nhớ thì thưa các vị là trong mọi cái sinh hoạt của cuộc đời ta đều làm được việc này cả. Ta đều làm được một việc là mời năng lượng chánh niệm về có mặt cả. Mà làm được điều này có nghĩa là các vị đang sống với cái tâm Phật vô sinh bất diệt của chính mình. Thiền sư ngày xưa chỉ làm một việc đó mà thôi. Và mình niệm Phật cả ngày cũng để làm cái việc là tâm của mình nó yên, nó lắng, và cái ánh sáng của sự nhận biết của Đức Di Đà luôn chiếu diệu tỏa sáng hiện tiền, chứ chẳng có gì lạ. Thưa đại chúng, là cái chuyện tu hành ở mức độ cạn thì cái lợi ích nó đến với ta ở từng cạn, ta tu sâu thì lợi ích nó đến với ta ở từng sâu. Và con đường nào cũng thế, nó đòi hỏi cái sự nỗ lực cố gắng của ta vô cùng. Một thầy giáo dạy giỏi luôn có những bài học cao hơn tầm tay với học trò một chút, phải không, để nâng hắn lên. Thì Đức Thế Tôn cũng thế, luôn luôn nhắc nhở ta là luôn vươn lên chứ không có dừng ngang lại, bằng lòng với cái mình đã có. Con đường học nhân gian cũng thế, con đường học đạo cũng thế, ta luôn phát nguyện hướng về cái hướng đi lên, và hứa với lòng rằng mỗi một đời sống mình phải gặt được cái kết quả của sự đi lên, phải làm cho tâm thức mình càng ngày càng sáng. Các vị tu mà các vị làm cho lòng mình mỗi một ngày thiền não nó vơi, buồn khổ nó nhẹ thì thành công. Mà mình tu mà mình để cho mỗi ngày cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng mình nó càng nhiều, thế thì nó trật. Đang đi lầm đường, không phải tu theo Phật mà tu theo ông Tư ông Tám gì, chẳng phải tu theo Phật đâu. Phải nhớ như vậy. Tu không tiến là không phải tu ra Phật, tu trật hả? Đó là cái đoạn thứ 22. Chúng ta đi vào đoạn thứ 23. Tranh tụng kinh quan sứ, bố quý quân trận trung, niệm bỉ quan âm lịch, chúng quan tắc thối tán, cải kiện qua chỗ quan, tông quân trận sợ sệt, do sức niệm quan âm, cừu quán đều đuôi tan. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn này như thế này: năng lực quan âm giải trừ kiện tụng tranh chấp sợ hãi. Mình đọc lại: tranh tụng kinh quan sứ, bố quý quân trận trung, niệm bị quan âm lực, chúng quán tất thối tán, cải kiện qua chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm quan âm, cừu quán đều lui tan. Đại ý của đoạn này là năng lực của quan âm có thể giải trừ được kiện tụng tranh chấp sợ hãi khiếp đảm nơi cửa quan và nơi chiến trận. Kiện tụng nè, tranh chấp nè, sợ hãi ở cửa quan và nơi chiến trận. Hai câu đầu là cải thiện qua chỗ quan, trong quân trận sợ sệt. Cái điều đầu tiên các vị có thể nhìn được là cái tai họa ở trên nhân gian này do cái sự tranh chấp nó xảy ra đối với con người rất là lớn. Đầu tiên ta nói đến cái tai họa của con người hiện tại. Người ta thống kê là trong vài trăm năm trở lại đây, cái tình trạng hoạn họa chiến tranh trên hành tinh này, cái mức tàn phá sát hại của nó lớn vô vàn. 2000 năm lịch sử đi ngang qua, chỉ cần trong vòng vài ba trăm năm trở lại đây thôi thì cái số lượng tàn phá hủy diệt của con người đối với nhân mạng, đối với sinh thái của môi trường sống này, nó gấp 10 lần so với 1700 năm về trước. Lúc 1700 năm đi qua lịch sử, cái khả năng tàn phá của nó không là gì cả, không bằng 1/10 cái sự hủy diệt của vài trăm năm trở lại đây. Khoảng chừng 200 cuộc chiến lớn nhỏ, cái sức giết hại con người khủng khiếp vô cùng. Và như các vị biết là cái tai họa trong tương lai của hành tinh này, nó không còn đặt ở vấn đề dầu lửa, không đặt vấn đề ý thức hệ nữa, mà nó đặt ở vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là vấn đề nước uống của con người. Người ta tính là trong 200 dòng sông có mặt trên đất nước này thì khoảng phân nửa nguồn nước đã bị cạn kiệt, và một phần rất là lớn nó bị ô nhiễm về độc chất của công nghiệp, độc chất của những nhà máy thải. Cho nên cái tương lai đại họa của con người, cái khả năng thiếu nước, đó là vấn đề rất là lớn. Cái điều thứ nữa là hành tinh này nó đang càng ngày càng nóng dần lên. Khoảng năm 2100, trên vùng Bắc Cực không còn một miếng băng nào nữa cả, băng vùng Bắc Cực tan hết, và nó sẽ nhận chìm đất nước mà nằm ở vùng trũng nhất như Hòa Lan chẳng hạn, là ngập với vùng biển. Các quốc gia châu Âu cũng tương đối bị cái tai họa này. Khi băng trên Bắc Cực tan thì nước biển này dâng lên tới 6 mét bề cao, thì những cái vùng đất thấp ở châu Âu là không còn gì nữa. Và nó nhiều cái tai họa phát sinh cho con người vô vàn, và một trong những cái nguyên nhân gây nên cái đại họa của con người là do cái sự tranh tụng gây gỗ bất hòa, rồi do cái chiến tranh vạn họa của con người mà hình thành cái nỗi họa lớn nhất cho hành tinh này. ngay bây giờ. Người ta đang lo lắng về cái tình trạng, không phải là cái tình trạng đấu tranh nhau về chủ nghĩa, về ý thức hệ nữa, mà cái đại họa lớn của con người là đấu tranh về ý thức tôn giáo. Cái chiến tranh nó dẫn đến, đầu tiên nó bắt nguồn từ cái giành lương thực thức ăn, cho tới chiến tranh ý thức hệ như những cuộc chiến vừa rồi, và trong tương lai không phải là ý thức hệ chính trị mà là ý thức hệ tôn giáo. Và rõ ràng hiện tượng này nó đã phát sinh. Và khi ý thức hệ tôn giáo nó phát sinh, nó gây thành chiến tranh, thì cái sự tan tóc độc hại của nó lớn hơn chiến tranh ý thức hệ chính trị nữa. Và điều này nó đang xảy ra trong hành tinh của chúng ta, và thế hệ con em chúng ta nó lãnh đủ về cái đại họa này. Đó là điều thứ nhất. Mình đi ngang qua một chút xíu để các vị thấy là cái họa hại lớn lao nhất của con người nó phát sinh từ hai điều thôi, là từ cái sự tranh chấp đưa đến chiến tranh. Và khi chiến tranh xảy ra, khi sự tranh chấp xảy ra rồi, thì cái tác hại nó không có từ nan cái lĩnh vực nào cả. Trong cái phạm vi nhỏ của đời sống gia đình, khi các vị có sự tranh chấp thì các vị cảm nhận được cái năng lượng rất là xấu nó đang có mặt trong gia đình, nó làm cho tan tác cái công trình mình xây dựng, cái công trình xây dựng của sự thương yêu. Thưa đại chúng, có khi mình mất 10 năm, 20 năm, nhưng mà cái khả năng tàn phá của nó thì nó chỉ cần một ngày thôi. Mình nói một ngày hơi nhiều quá nghe. Cần một cân cây gỗ thôi à, là có thể cắt chiếu ngồi riêng như chơi, có phải vậy không? Và các vị thừa biết một điều là nếu mà các vị gây gỗ với người thân của các vị trong một cái cơn bộc phát nóng nảy, thì sau đó các vị mất nhiều ngày các vị mới làm cho cái vết thương trong trái tim của các vị lành lại. Nhưng mà nó không phải lành luôn, nó lành tạm thời thôi. Trong cái vùng sâu của tâm thức, của ký ức, nó còn giữ lại, nó còn hằn cái vết đó. Lâu lâu cái mình vui thì bỏ đó, buồn cái mình gợi lại, để làm thương tích nhau chơi. Và điều này chúng ta thừa kinh nghiệm, có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là tranh tụng kinh quan sứ bổ quỷ quân trận trung này, ở mức độ, ở cái bình diện rộng về thế giới, về con người, về chiến tranh lịch sử, thì chuyện đó ta không cần nói. Ta nói trong phạm vi nhỏ của gia đình thôi. Điều này thì các vị có thừa kinh nghiệm, các vị biết một điều là mọi việc chiến tranh lớn nhỏ của đời sống gia đình nó phát sinh từ cái sự tranh tụng, phải không? Từ cái sự cãi, đó là cái mầm mống ban đầu rất là nhỏ nó phát sinh. Và cái gì nó đưa đến cái sự cãi vã với nhau trong đời sống gia đình? Cái điều gì? Mình nhìn kỹ lại, có khi nó rất là vô duyên. Không nhường nhau một lời xin cãi rồi chứ không nói chuyện gì lớn. Không phải là chuyện lý tưởng gì to tát, không phải đâu. Cái chuyện rất là bé nhỏ như hạt mụn thôi, mà nó đã phát sinh ra những cái bất hòa. Và một cái bất hòa rất là nhỏ, nó chưa đáng là gì, thế nhưng mà ta làm một việc vụng về, đó là ta cất cái điều đó, ta ghi nó thành một cái dữ kiện, cất vào bộ nhớ. Cái rồi hai bữa hôm sau mình đem cái điều đó ra, mình làm thương tích, làm đau đớn, làm tổn thương cho nhau. Và lần thứ hai làm tổn thương cũng có nghĩa là cái vết hằn nó được xé ra thêm. Và mình cũng chưa hài lòng, chưa bỏ ngăn đó, mình cất nó lại lần thứ ba. Cái mình đem nó lại lần thứ tư, thế thì nó đã trở thành bão tố rồi. Và điều này do chính cái khả năng không biết mời năng lượng quan âm về để hóa giải những cái tranh tụng rất là nhỏ nhoi vô duyên, để nó xảy ra cái đổ vỡ rất là lớn, nó đưa đến chiến tranh hoạn họa cho đời sống gia đình. Và xã hội là gì? Xã hội nó có mặt những cái bất hòa nè, chiến tranh nè, thảm họa nè, nó là cái biểu hiện của đời sống bên trong ta hình thành xã hội chứ chẳng có gì lạ. những cái nhu yếu xã hội nó phát sinh từ nhu yếu của con người. Không có một cái nhà máy cung cấp nào nó vô duyên vô cớ mà nó sản xuất ra hàng loạt hàng hóa mà người ta không tiêu dùng cả, phải không? Sở dĩ ta có cái nhu cầu xài điều đó cho nên nó mới sản xuất nó bán chứ. Có khi mình đọc những cái trang báo, mình thấy cái thảm cảnh của Việt Nam rất là tội nghiệp. Có những cái thông tin thấy rất là thương. Các vị biết là có những cái đường dây buôn người từ Việt Nam, buôn các em bé 9 tuổi, 10 tuổi cho tới 12 tuổi qua Campuchia, vào các cái tỉnh từ Nam Giang, Bắc Tâm Văn vân vân, để bán dâm. Và rất là thương tâm đó là những người có trách nhiệm đều không có một cái phương pháp gì để loại trừ được những cái đường dây buôn người rất là tội nghiệp. Và chúng ta biết là phần lớn những em bé 9 tuổi, 10 tuổi tới 12 tuổi mà đưa ra đó thì có nước chết, chứ không có cách gì về được cả. Lâu lâu họ làm một cái cuộc bố ráp giải thoát một số người, rồi họ bắt lên xe họ chở đi chỗ này, chứ họ lại chỗ kia họ bỏ lại, chứ họ chưa hề đưa về Việt Nam. Và vấn đề này nó làm nhức nhối thế giới. Nhưng mà cái gốc của nó mình truy nguyên ra thì không phải là trách nhiệm, không phải là ở chính quyền không, mà trách nhiệm của ai nữa? Của con người. Sở dĩ có những cái ổ mãi dâm như thế, có những cái tình trạng mua những em bé vị thành niên, những em bé còn quá nhỏ như thế, là do vì cái nhu cầu của con người ở xã hội Tây Phương dồn về vùng đất đó tìm mua dâm. Cho nên cái tội nó phát sinh không phải là từ những đất nước nhỏ nhoi kia, mà nó phát sinh từ cái gốc của những quốc gia giàu có văn minh nữa chứ. Cái nghèo đói của vùng Nam Mỹ không phải là dân chúng đó họ chịu trách nhiệm vì cái sự nghèo đói của họ, mà còn trách nhiệm của những quốc gia giàu có như đất nước này. Không hề có một tội phạm nào phát sinh trên hành tinh này mà không dính dáng với toàn thể con người trên thế giới cả. Một cái sự độc ác của vùng đất này, một cái sự thiếu văn minh của vùng đất kia, chúng ta đều chịu trách nhiệm chung, chứ không hề là một nơi đó chịu trách nhiệm. Và điều chia sẻ này, thưa các vị, là mình muốn nói một điều là từ tâm thức cá nhân nó biểu hiện ra xã hội như hôm nay, đau thương hoạn họa chiến tranh như hôm nay là do con người. Và con người đấy không phải ai xa lạ cả, mà chính ta có phần ở trong đó. Tội ác của hành tinh này nó phát sinh, có một phần tâm thức của ta đóng góp. Tâm thức của ta thế nào thì biểu hiện ra hoàn cảnh gia đình như thế ấy. Rồi tâm thức ta thế nào thì ta biểu hiện ra đời sống xã hội bên ngoài như thế ấy. Hẹp thì nó là những cái cộng đồng gần, thành phố gần, xa thì cả một quốc gia, rộng hơn nữa là toàn thể hành tinh này đều là cái sự sáng tạo của tâm thức con người cả. Ví dụ như trong một cái thành phố mà cái tình trạng bất an nè, trộm cướp nè, giết người nè, chạy xe bạt mạng, không có tôn trọng luật lệ giao thông, gây tai nạn là do dân của thành phố đó, phải không? Không hề có một cái nơi nào từ bên kia Thái Bình Dương qua đây mà gây cái sự vụ cho thành phố đó cả. Thế thì cái đời sống của một thành phố nó là biểu hiện tâm thức của một dân của một thành phố đó. Đành rằng trong đó có thành phần tốt và xấu, nhưng mà cái lượng người xấu nhiều hơn, cho nên nó biểu hiện đời sống xã hội của thành phố đó là như thế. Rồi trên một quốc gia, thưa các vị, là tâm thức của cộng đồng một quốc gia nó biểu hiện cái thiện nghiệp nó nhiều thì làm cho quốc gia đó giàu có, thịnh vượng, văn minh. Cái tâm thức cộng đồng một quốc gia kia mà thấp, ác nghiệp họ nhiều, họ độc ác vô cùng, thế thì nó biểu hiện ra đời sống của một quốc gia kia nó thấp, nó chậm tiến, nó hoạn họa, nó thiếu ăn, thiếu mặc, nó nghèo đói, nó tham nhũng, vân vân, đều là tâm thức của một quốc gia tạo thành. Rồi hẹp hơn nữa, trong đời sống một gia đình mà nó có những cái bất hòa nè, có những cái khó khăn nè, có những cái phiền muộn nè, mình đổ thừa người kia không, có khi không có đúng, mà do mình một phần, mình và người kia cùng chịu trách nhiệm. Và nếu trong một gia đình mà các vị là người thương mình, thương đời sống gia đình, các vị tự làm cho tâm thức các vị chuyển hóa, thì cái năng lực lành trong tâm thức các vị, trong trái tim của các vị, nó tự nhiên nó tác động vào người, tác động vào người hôn phối của mình, tác động vào con của mình, nó sẽ tạo thành cái năng lượng khác biệt liền, nó chuyển được cái năng lượng của đời sống gia đình liền. Điều đó rất là rõ. Cho nên thưa đại chúng, trở lại vấn đề là tai họa của con người hiện tại nó lớn vô vàng từ hai cái điều phát sinh thôi. Một là gì? Một là tranh chấp, và từ cái tranh chấp nó đưa đến cái hoạn họa của chiến tranh. Tranh chấp bằng miệng chưa đủ, và từ cái miệng có sự tranh chấp, nó đưa đến cái sự tranh chấp bên ngoài của tay chân, là phạm vi nhỏ, đưa đến cái sự tranh chấp của vũ khí chiến tranh, mức độ hẹp một quốc gia, nó đưa đến cái sự chiến tranh hoạn họa lớn của hành tinh này. Và chúng ta biết một điều là hành tinh này, con người đã sáng tạo ra những cái loại hạt nhân, nó có khả năng hủy diệt 70 lần trái đất này chứ không phải một lần. Chỉ cần một cái cơn giận của ông Tổng thống Mỹ thôi, ông chỉ cần đưa tay nhận một chiếc nút nhỏ nhỏ thôi là hành tinh này tan tác 70 lần chứ không phải một lần. Và từ cái bình diện rất rộng quy trở lại cái bình diện của đời sống gia đình, thưa các vị, cái tranh chấp, cái bất hòa, cái chiến tranh nó tàn phá không thương tiếc cái công trình ta xây dựng. Công trình xây dựng của một hành tinh này, cái nền văn minh nó đến chừng này, nó đòi hỏi bao nhiêu công sức của con người, nhiều thế hệ đổ ra. Thế mà chỉ cần một cái cơn sân thôi, một cái cơn giận thôi, thì nó có khả năng hủy diệt được. Cũng thế, trong cái phạm vi nhỏ của đời sống gia đình, các vị gầy dựng được mái ấm gia đình cho hạnh phúc rất là khó, nhưng các vị hủy diệt nó dễ à. Cho nên ta phải rất là cẩn trọng. Cái thứ hai, nãy giờ mình giỏi nhau nhiều quá, bây giờ mình phải đi tới cái phương pháp trị liệu chứ. Thưa, không phải giỏi, cái chuyện này thiệt à. Các vị để ý coi là các vị chưa cần chiến tranh hạt nhân giống như xã hội bên ngoài. Chiến tranh bằng miệng thôi thì các vị thấy là tan tác rồi. Các vị thử cãi lộn với người bạn của mình, với người hôn phối của mình, thì các vị thấy là nó tan tác liền à. Con mình nó bưng mặt, nó khóc, nó ngồi thú lu trong góc, rất là tội nghiệp. Rồi các vị mà vụng về hơn, các vị thô lỗ hơn nữa, thì thưa, các vị mới thấy là khó cứu vãn vô cùng cái tình trạng tan tác của gia đình. Cho nên ta phải cẩn trọng. Đó là mình nói điều thứ nhất về tai họa của con người hiện tại, nó phát sinh từ tâm của ta, từ trái tim của ta, phát sinh từ đời sống gia đình của ta, và phát sinh gần nhất để xử lý được, đó là nó phát sinh từ tâm thức của từng người một. Cái thứ hai là mình nói đến cái năng lượng Quan Âm có khả năng là cứu được, giải trừ được những cái tranh tụng và chiến tranh. Cái năng lượng thứ nhất là năng lượng Quan Âm bên ngoài. Hôm thứ Bảy tôi dạy bên xã Lợi, có một Phật tử họ kể nghe cái câu chuyện tôi chia sẻ với các vị, để các vị thấy cái năng lượng Quan Âm ở bên ngoài rất là diệu kỳ. Bà đó hồi xưa bà là vợ của phó tỉnh trưởng Tuy Hòa, Tuy Hòa Quy Nhơn gì đó. Để bữa nào tôi hỏi lại, bà rất mơ ước viết lại cái câu chuyện về linh nghiệm Quan Âm mà cuộc đời mà chứng nghiệm. Bà là một cô gái nhà quê ở trên núi, ít học, nhưng mà từ bé là bà không biết học được đâu cái nghề đi đỡ đẻ người ta mụ vườn thôi. Bà nói là trong cuộc đời bà làm cái nghề đó bà rất là lương thiện, chưa hề đòi tiền ai, kể cả bò, kể cả heo, bất cứ cái nhu cầu của làng xóm cần cái điều gì là bà đi không nể hà gì cả. Tới chừng về với ông năm đó mới 29 tuổi à, bị bệnh rất là nặng và ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng thứ nhất là tại cắt, cái thứ hai đưa về bệnh viện Pram ở Sài Gòn. Các vị biết bệnh viện đó hả? À, khi bà nằm trong bệnh viện thì bác sĩ bó tay, và chúng ta nghĩ là vợ của ông phó tỉnh rất là uy quyền mà ông đích thân đưa về, ông rất là thương vợ và ông gửi gắm trăm điều, nhưng bác sĩ Pháp nói là chịu à, vợ anh không có thể sống được. Và tình trạng nó ra máu liên tục ngày đêm như thế, mặt bà như tàu lá xanh hết. Và một hôm bà nghe cái tiếng người ta mời bà là đây bạch y thần chú đây. Cái bà kêu ổng mà ông ra ông xin giùm cái cuốn đó cho tôi. Cái bà tụng đại bi, sao bà tụng bạch y thần chú và để cái cuốn bạch y thần chú trên mình của bà. Bà nghĩ là chắc không thể sống được. Bà kêu ổng mà treo một cái tượng Quan Âm trên đầu. Và bà ngủ á, quên thì thôi, bà mở mắt là bà bắt đầu tụng. Bà nghĩ là rất là thương con mình còn bé quá, bà mới 29 tuổi thôi. Và bà tụng vậy mấy hôm, và thỉnh thoảng thì bà dừng lại và kêu trời mấy tiếng, tức quá mà. Bà nói trời không có mắt, xin ông dòm xuống mà coi. Từ lúc tôi còn là thiếu nữ, tâm tôi rất là lành, tôi chưa bao giờ làm cái gì điều gì độc ác cả. Và tôi đi làm mụ cho cả một cái vùng quê, tôi chưa bao giờ đòi tiền ai, cho đến con bò, cho đến con heo tôi có không nại hà. Ấy thế mà tự nhiên bây giờ tôi bệnh cái bệnh này, tôi chết rất là đau khổ, cho nên bà kêu trời. Cái một hôm bà còn đang mở mắt thì thấy một người đàn bà mặc áo đen, chích cái khăn đen vậy, tới đứng bên giường nói nè, đừng có kêu trời nữa, trời có con mắt chứ không phải không có đâu, bà đừng quay vào kêu trời nữa nghe. Cái người đàn bà mặc áo đen lấy tay bà vuốt trên đầu xuống tới chân mà nói hết bệnh là không có sao đâu, ba bữa nữa bà về. Vuốt xong rồi đi ra thì bà là phó tỉnh cho nên có một bà người làm nuôi bà. Bà người làm đó là người Thiên Chúa. Khi cái bà áo đen đó bà vừa bước phất ra vậy thì bà mở mắt bà nhìn theo, thì rõ ràng là bóng người vừa đi ra. Bà nói bà đâu có ngủ, bà thức mà. Thì cái bà người làm đó, sau sự việc đó thì bà run như cày sấy vậy. Bà tới bà nói thưa bà, dạ tôi xin về, tôi không ở nuôi bà nữa được. Bà kia nói chị thấy đó, tôi bệnh gần chết tới nơi, tôi đâu có thể làm gì. Chị muốn nghỉ thì chị cũng phải cho tôi biết trước, chứ đằng này tự nhiên chị nghỉ chị đâu được. Tôi đang cần chị ở đây nuôi tôi, và đồng thời con của tôi còn ở nhà nó cũng đang cần chị, đâu có lý do gì chị nghỉ ngăn xương được. Cái nói dạ không, con phải nghỉ thôi. Cái bà nói là thôi tôi tăng lương chị thêm một tháng bao nhiêu trăm đó. Nói dạ không, con cũng không làm, con nghỉ. Cái bà mới hỏi vì cớ gì mà bà nghỉ. Nó thưa bà, tôi sợ ma, tôi thấy ma nó nhiều vô cho nên tôi rất là sợ. Thú thật với bà là bao nhiêu tiền tôi cũng không làm hết, tôi thấy một bà áo đen vừa vô rờ bà cho nên tôi kinh sợ lắm, tôi không thể làm đây được. Thì bà nghe vậy bà rất là mừng, bà nghĩ ồ như vậy là cái sự hiển linh của Quan Âm rồi đây. Và bà rất là ngạc nhiên, bà nghĩ là máu trong người mình nó đang chảy liên tục thế này, mình không còn chút sức nào, làm sao có thể ba ngày nữa mà mình về được chứ. Thế rồi tự nhiên chiều hôm đó thì máu nó bắt đầu nó ngưng, nó không chảy nữa. Và ngày hôm sau ông chồng vô thì bà nói ông à, tôi nghĩ là ông nên chuẩn bị, chứ chắc là ba hôm sau tôi về. Bà tự nhiên có niềm tin rất là vững chắc là năng lượng Quan Âm gia hộ cho nên bà sẽ lành bệnh thôi. Ông chồng thì không tin, ông chồng chảy nước mắt, ông nghĩ là chắc bà gần chết rồi cho nên bà nói sẵn. Nhưng mà bà thì bà biết tự nhiên cái sức sống từ trong người nó hồi phục lại. Và tới ngày hôm sau ông đưa đi bệnh viện, ông đưa đi xét nghiệm đó, Thì bác sĩ nó làm cái sự xét nghiệm thì nó rất là kinh ngạc. Nó thấy là cái buồng trứng ung thư, cái triệu chứng lây lan rất là nặng, nó tự nhiên nó biến mất. Cái điều rất là kỳ diệu, nó không thể lường được. Nó lắc đầu thôi. Rồi tới ngày thứ ba thì bà không ăn không uống được, nhưng mà bà cứ đợi nó làm giấy xuất viện và đợi ông cha đón về lâu quá, cho nên bà bật ngồi dậy và đi như không nha. Ngày thường thì ông chồng ông bồng trên tay nhẹ như tàu lá, tại vì bệnh rất là nặng và chảy máu rất là nhiều. Thế mà tới chừng ngày thứ ba bà bật dậy và nó mà đi về thôi. Bà ra và mua tô cháo và ăn cái là bà đi về sương sảnh. Thưa cái bà Phật tử nó còn đang sống ở Xá Lợi, bà nói: thưa thầy, con không biết viết, tới đâu con cũng kể câu chuyện này, con mong rằng sẽ có một người kể lại cái năng lượng màu nhiệm của Quan Âm. Con thấy là Quan Âm cảm ứng ở đời Tống, đời Đường tùm lum mà không có người Việt Nam, trong khi thực tiễn là đời sống con chứng nghiệm cái năng lượng kỳ diệu Quan Âm đã cứu con như tới chừng này là 60 ngoài 70 tuổi rồi đây. Các vị thử nghĩ, đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị biết một điều là năng lượng Quan Âm bên ngoài rất là màu nhiệm. Niềm tin ta chưa chí thành, ta niệm chưa có chí thành, cho nên ta không có cảm được cái sự linh ứng của Ngài có mặt. Điều này rất là kỳ diệu. Và các vị thừa biết là rất nhiều trường hợp của cộng đồng người Việt vượt biên nhờ năng lượng Quan Âm che chở đó vượt được trùng dương sóng gió, vượt được rất nhiều tai nạn hiểm nguy, nào là hải tặc vân vân. Và Đức Thế Tôn ngày xưa sau khi thành đạo, các vị còn nhớ trong kinh Đại Thừa, Thế Tôn khi chứng đạo rồi thì đại địa 7 lần chấn động, cung trời, ngôi thiên đế cũng bị quay cuồng, và thiên ma hốt hoảng. Cái năng lượng giác ngộ Đức Thế Tôn tỏa sáng cả hành tinh này. Và thưa các vị là mãi bây giờ ta còn sống trên hành tinh này, được cái năng lượng gia vị của hào quang chư Phật tỏ chiếu, và mình tu hành được, mình hành đạo được, vẫn còn nhờ cái năng lượng lành của thập phương Tam Bảo gia hộ. Cho nên năng lượng lành của Tam Bảo vẫn còn bàn bạc trong không gian vô hình, ta không thấy, nhưng mà cái lòng thành của chúng ta đều được sự cảm ứng và gia vị của thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát. Tâm mình mà lành, tâm mình mà thuần, cái niềm tin mình mà chắc chắn là ta cảm nghiệm được cái từ lực của Quan Âm gia hộ, từ lực của Đức Bổn Sư gia hộ cho chúng ta. Điều này rất là rõ ràng. Đó là mình nói đến cái năng lượng kỳ diệu bên ngoài của thập phương Tam Bảo. Các vị mà có niềm tin rất sâu chắc với các vị Bồ Tát, các vị thọ trì danh hiệu thì chắc chắn là có sự ứng nghiệm rõ ràng. Thứ hai là ta nói năng lượng Quan Âm ở bên trong. Thưa đại chúng, là bên ngoài có năng lượng lành của thập phương Tam Bảo của Quan Thế Âm, bên trong ta cũng có năng lượng lành của Quan Thế Âm. Sở dĩ mà Quan Âm bên ngoài linh nghiệm là do gì? Quan Âm bên trong của ta có mặt. Bên trong của ta mà cái lòng thương yêu đủ lớn, cái tâm hiền hòa có mặt, tức khắc là chiêu cảm được năng lượng lành bên ngoài. Cái từ trường của mình thế nào thì nó bắt được cái làn sóng bên ngoài như thế ấy. Từ trường tâm thức ta mà nó lành, hoặc là mình phát cái hướng rất là lành, hướng về Đức Quan Âm, mình giao phó sinh mạng, mình chí thành, mình niệm Ngài, tức khắc là mình nâng tâm thức lên đến một cái bình diện ngang với từ trường của Quan Âm, cho nên mình nhận được năng lượng lành của Ngài gia bị. Đó là mình nói năng lượng lành bên trong phát ra để chiêu cảm cái năng lượng lành bên ngoài. Ngoài ra ta còn một cái loại năng lượng lành của Quan Âm phát ra từ bên trong để soi sáng cái tâm thức tranh cãi, cố chấp, sợ hãi vân vân của tâm thức mình. Ví dụ như khi có cái tâm bực bội, bất an, muốn tranh chấp, các vị mời năng lượng Quan Âm có mặt trong trái tim các vị. Đầu tiên mình thử làm một việc là khi có cái bực bội, bất an, nóng nảy trong tâm thức, ta lặng lặng rút về một góc nào đó của một cái phòng, đóng cửa lại, mình chắp tay, mình nghiêm trang hướng về tôn tượng Quan Âm, mình niệm 3 câu, 5 câu hoặc 10 câu. Xin nguyện năng lượng lành của Bồ Tát gia hộ cho lửa sân trong lòng con nó dịu xuống, nó mát xuống. Mình làm cái việc đó ban đầu cái đã. Các vị làm được điều này thì tức khắc các vị đã làm được cái bước khởi đầu để làm cho cái lửa giận trong lòng các vị dịu xuống, mát lại. Sau đó mình ngồi bình yên một mình trong một cái góc nào đó để nhìn cái giận của mình, cái bực bội của mình, cái bất an của mình. Mình thử nhìn nó giống như là người mẹ đang nhìn đứa con chạy quanh quanh trong nhà vậy. Không cần làm gì hết, mình chỉ ngồi nhắm mắt lại, nhìn cái giận của mình nó đang hành hạ, đang quấy phá, đang ngao du trong vùng tâm thức của mình. Mình làm được điều này thì thưa đại chúng, cái việc nhẹ nhàng nó sẽ đến với các vị là lần lần các vị thấy cái giận nó nhỏ lại, giống như là một đứa bé nó quậy lung tung, nhưng mà cái sự chú ý của mình rất là vững dưng, tức khắc là nó mỏi mệt rồi nó nằm nó ngủ khò thôi. Nếu các vị làm một việc vụng về, các vị nằm đó la rầy hoặc là áp đặt nó, thế thì nó quậy phá thêm. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần nhìn nó bằng cái nhìn rất là vững dưng, thế thì nó chạy quanh quanh, nó không làm được việc chi, nó nằm nó ngủ. Thì ta đối xử với cái tâm giận, tức, bực bội, tranh chấp trong chính ta cũng thế. Ta vận dụng năng lượng Quan Âm, tức là cái nhìn rất là từ ái. Mình nhìn cái tâm hành giận nè, buồn nè, bất an nè, nhìn nó như chăm sóc đứa con. Thế thì các vị trị liệu được tất cả những cái bệnh này, như tranh chấp, như sợ hãi, như bất an, như chiến tranh, vân vân, từ trong cái vùng trời tâm thức của các vị nó khởi lên bao nhiêu là các vị dùng năng lượng lành của Quan Âm độ nó giải thoát bấy nhiêu. Đó là ta mời cái năng lượng lành từ bên trong của Quan Âm, của trái tim ta, để trị liệu những cái bệnh hoạn bất an của tâm thức. Và thưa điều này ta có thể làm được, ai cũng có khả năng làm được cả, chứ không cứ gì mấy thầy tu mới làm được chuyện này. Các vị đều có khả năng tự thương các vị, tự cứu cuộc đời các vị. Và rõ ràng là ta sinh trong cuộc đời này, thưa đại chúng, là ta đến một mình trong nhân gian, ta cũng ra đi một mình biền biệt trong cõi tử sinh. Cho nên hãy thương lấy thân hình này, thương lấy thọ mạng trong một đời ngắn ngủi này, cố gắng tu tập để cho năng lượng Quan Âm luôn hiện diện trong trái tim ta, để trị liệu cái giận, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an, để làm cho thọ mạng mình nó xứng đáng với cái kiếp nhân sinh. Bằng không thì mình tự giết lấy mình trước khi cái tuổi thọ mình chấm dứt. Đó là điều rất là quan trọng, ta phải cố gắng tu tập. Chắc mình dừng ở đây á, hẹn ngày mai mình học lần tiếp. Và xin thưa đại chúng là các vị chưa thực tập được điều gì sâu xa, tuy nhiên cái chuyện các vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì dễ ợt, phải không? Khi có cái giận lên, mình chắp tay, mình nhắm mắt lại, mình hình dung Đức Quan Thế Âm đang có trên mặt mình, mình niệm 5-3 câu, đâu phải khó. Mình vận dụng cái năng lượng Quan Âm thì nó đi vào cái chiều sâu sự tu tập. Nhưng mà mình làm một việc là niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm danh hiệu Phật, thưa không khó khăn gì cả. Và các vị biết một điều là âm thanh nó có khả năng rất là kỳ diệu. Có một lần tôi chia sẻ là khi mình đối trước một ly nước mà mình dùng cái lời độc địa mình mắng chửi, thì tinh thể nước nó kết thành những cái hoa văn rất là xấu. Mình đối trước một ly nước uống mà mình gửi năng lượng lành của mình, thì tinh thể nước nó kết thành hình lục giác của cái hoa văn rất là đẹp. Mình nói một lời yêu thương trước ly nước, nói một lời cảm ơn trước ly nước, nó cũng hiện thành cái tinh thể rất là đẹp. Và mình niệm một câu Quan Âm, thưa thánh hiệu Quan Âm có cái năng lực kỳ diệu là nó tiêu trừ được muôn vàn cái phiền não khổ đau của tâm, làm tăng trưởng công đức lành. Thế thì mình niệm một cái tiếng Quan Âm là cái công đức rất là kỳ diệu, nó có mặt trong tim mình. Mình chưa thể làm gì được nhiều thì các vị có thể hít một hơi thở vào, hơi thở ra, niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị bước một bước, các vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị bước lên xe, trước khi tra khóa vào xe, các vị dừng lại một hơi thở, các vị niệm hai tiếng Quan Âm, các vị tra chìa khóa vào, được không ạ? À? Rồi trong cái lúc đợi xe nó nổ máy cho nó đều, cho nó ấm, ta có thể niệm 5-3 tiếng trước khi mình sang số xe ra đi, được chứ hả? Và điều này thưa ai mà chẳng làm được, ai mà chẳng có thời giờ để làm chuyện này. Các vị thử nói tôi nghe là ai không có thời giờ? Ta đều có thời giờ rất là nhiều. Tôi chưa thấy ai lên xe hơi mở máy cái cục lên ga và chạy cả. Có đúng vậy không? Các vị đều ngồi thông thả 5-3 phút để cho máy xe nó vận hành đều đặn đàng hoàng, xăng nhớt nó lên đàng hoàng, các vị mới chạy chứ. Có đúng không ạ? Thế thì trong mấy phút đó các vị làm gì? Các vị để cho tâm thức các vị đi chơi rất là tội nghiệp cho mình chứ. Các vị làm một việc là niệm 5-3 câu Phật hiệu, niệm 5-3 câu danh hiệu Bồ Tát. Ai cấm mình đâu? Và đâu mất cái gì đâu? Đâu mất tiền, đâu mất bạc, đâu mất cái gì đâu. Có lợi thì có. Ấy thế mà tại sao ta không lợi dụng được cái cơ hội đó? Rồi dừng xe lại, lấy chìa khóa ra, có một khoảng thời giờ ngắn nhé, mở cửa xe bước xuống, đi vào chỗ làm, có thời giờ chứ. Và rời chỗ làm, đi ra xe, thì giờ đó để làm gì? Lên xe trên con đường đi, từ đó về nhà ta làm gì? Thưa, nếu ta ham tu, ta biết thương cuộc sống mình, thì ta có vô vàng điều kiện, vô vàng thì giờ để tu. Các vị nói bận quá, chuyện đó hơi vô lý. Không có chuyện bận đến đâu không có thì giờ tu, đúng không ạ? Có ai cãi tôi chuyện này không? Chắc không ai cãi đâu. Chuyện này đúng quá. Rõ ràng là ta có chịu tu hay không, chứ không có chuyện là không có thì giờ. Và nếu người biết thương cuộc sống mình thì thưa các vị, mình phải thông minh sử dụng trọn vẹn những cái thì giờ rảnh, dù 1 phút, 2 phút, dù 2 hơi thở, 3 hơi thở, ta cũng có thể lợi dụng để ta tu tập được. Điều này không phải khó khăn gì cả. Và nên nhớ là niệm một danh hiệu Phật, cái khả năng lợi ích nó còn nhiều hơn mình khởi một cái niệm lành nữa kia. Khởi một cái tiếng nói xin cảm ơn, nó đã tạo thành tinh thể đẹp của nước, nó có khả năng trị liệu được thân, được tâm. Thế thì mình niệm một tiếng Phật trước khi mình uống nước, rõ ràng là lợi ích lớn vô cùng chứ. Niệm một câu Quan Âm trước khi mình ăn một miếng cơm, trước khi mình bước ra đường, trước khi mình leo lên xe, trước khi mình rồ máy xe để đi. Các vị làm một công việc là làm cho cái năng lượng lành tỏa sáng, bảo bọc các vị, nuôi dưỡng các vị, che chở các vị. Trong cuộc đời này, thưa, có khi ta hơn nhau không phải do tính toán bằng cái đầu, mà hơn nhau ở cái phước. Cái phước này được tạo thành bằng tâm thức thiện. Mà trong những cái thiện chúng ta làm thì cái cách giản dị nhất là các vị phát khởi trong tâm thức của các vị cái sự thương yêu, hoặc là niệm một tiếng Quan Âm. Thưa, rất là màu nhiệm, ta không thể lường được cái năng lực kỳ diệu của thập phương tam bảo đang có mặt bảo hộ ta. Mình nghĩ là mình chia sẻ rất là hết lòng quá nghe. Mình đang hết gan ruột của mình chia sẻ cùng các Phật tử để các vị tu. Và các vị không tu nữa thì không phải lỗi tại tôi. Giờ thôi xin mời đại chúng niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.